Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công tại Paris. Tổng thống Pháp nói nhà nước Hồi giáo đã gây chiến. Lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công đoàn kết với Pháp và người Việt ở Pháp hạn chế ra khỏi nhà.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công làm hơn 100 người chết ở Paris. Trong một tuyên bố chính thức, tổ chức này nói rằng các chiến binh được trang bị súng máy và mang theo thuốc nổ đã thực hiện các vụ tấn công tại nhiều địa điểm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở trung tâm Paris. Theo Nhà nước Hồi giáo, các vụ tấn công nhằm mục đích cho thấy rằng Pháp vẫn là một mục tiêu hàng đầu nếu nước này vẫn tiếp tục các chính sách hiện thời. Tuyên bố nhận trách nhiệm được đăng trên mạng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp và được phổ biến bởi các ủng hộ viên của tổ chức này.
C'est un acte de guerre qui a été préparé.
Tổng thống Pháp hôm nay tuyên bố rằng các vụ tấn công ở Paris làm 127 người thiệt mạng là một hành động chiến tranh được tổ chức Nhà nước Hồi giáo hoạch định ở nước ngoài và nhận được trợ giúp từ bên trong nước Pháp. Đối mặt với chiến tranh, đất nước phải có hành động phù hợp, ông Hollande nói, nhưng không giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì. Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ phát biểu tại phiên họp bất thường của Quốc hội vào thứ Hai tới và tuyên bố nước Pháp sẽ để tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Các vụ tấn công nhắm vào một sân vận động, phòng hòa nhạc và quán cà phê và các nhà hàng ở các quận phía đông và bắc Paris là một hành động chiến tranh của Nhà nước Hồi giáo được hoạch định và tổ chức bên ngoài nước Pháp với sự hỗ trợ từ bên trong nước Pháp, ông Hollande nói. Tổng thống Pháp nói thêm, tất cả các biện pháp để bảo vệ đồng bào và lãnh thổ của chúng ta đang được tiến hành trong khuôn khổ của tình trạng khẩn cấp. Các cuộc tấn công có phối hợp ở Pháp tối qua xảy ra, trong khi Pháp, một quốc gia tham gia các cuộc không kích nhắm vào Nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Syria và Iraq, đang trong tình trạng cảnh giác cao trước khi diễn ra một hội nghị toàn cầu về khí hậu dự kiến khai mạc vào cuối tháng này. Vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất nhắm vào một địa điểm hòa nhạc nổi tiếng, nơi một ban nhạc rock từ California, Mỹ đang biểu diễn. Địa điểm này nằm cách văn phòng trước đây của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, một mục tiêu tấn công đẫm máu của các tay súng Hồi giáo hồi tháng Giêng chỉ vài trăm mét. Các nhân chứng tại phòng hòa nhạc cho biết họ đã nghe thấy các tay súng hô những khẩu hiệu lên án vai trò của Pháp ở Syria. The Voice of America, VOA. Thưa quý vị, trong khi đó các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp sau các vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào nước Pháp kể từ Thế chiến thứ hai là hành động mới nhất cho thấy bản chất dã man của chủ nghĩa khủng bố và là một thách thức đối với nhân loại. Điều rõ ràng là cuộc chiến hiệu quả chống lại cái ác phải có một sự đoàn kết thật sự của cộng đồng quốc tế. Tôi muốn xác nhận sự sẵn sàng của Nga nhằm hợp tác chặt chẽ với các đối tác Pháp để điều tra tội ác xảy ra ở Paris, ông Putin nói. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng vụ tấn công nhắm vào tự do này không chỉ nhắm vào Paris, mà còn nhắm vào tất cả chúng ta. Nó khiến tất cả chúng ta đau đớn, và đó là lý do vì sao tất cả chúng ta cần phải cùng nhau tìm câu trả lời. Nhà lãnh đạo Đức nói, chúng tôi, những người bạn Đức của các bạn, cảm thấy rất gần với các bạn. Chúng tôi cùng khóc với các bạn. Chúng tôi sẽ cùng đi đầu cuộc chiến này với các bạn để chống lại những kẻ thực hiện những điều không tưởng tượng nổi này với các bạn. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama thì nói rằng sự việc xảy ra ở Paris là nỗ lực kinh hoàng nhằm khủng bố những thường dân vô tội. Phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng, ông Obama nói rằng những gì xảy ra ở thủ đô của nước Pháp là điều đau lòng và là một sự tấn công vào nhân loại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã lên án các vụ tấn công khủng bố hèn hạ ở Paris. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc dẫn lời ông Ban bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền Pháp sẽ làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để nhanh chóng đưa các thủ phạm ra trước công lý.
Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng Ngài xúc động và đau buồn vì các vụ tấn công ở Paris, nhưng thừa nhận rằng không thể hiểu nổi đó lại là những điều do con người gây ra. Trong khi đó, thưa quý vị, hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào thường dân tại Pháp. Còn Đại sứ quán Việt Nam ở Paris đã kêu gọi người Việt bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp, trong khi chưa có thông tin về nạn nhân người Việt. Cơ quan ngoại giao này cũng đã cung cấp hai đường dây nóng để người Việt liên hệ nếu cần giúp đỡ hay có thông tin về nạn nhân là công dân Việt Nam. Quan chức Đại sứ quán Việt Nam dẫn lời cơ quan xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch cũng như nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam ở Paris làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để tìm hiểu thông tin liên quan đến công dân Việt Nam ở những khu vực xảy ra tấn công. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Paris nói riêng và Pháp nói chung đã kêu gọi mọi người cẩn thận khi đi ra đường. Trên Facebook, nhiều người Việt ở Pháp đã sử dụng ứng dụng Safety Check để báo tin cho người thân và bạn bè biết rằng mình an toàn. Trong khi đó, nhiều người khác đã thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này trải qua. 8 kẻ khủng bố đã thiệt mạng, nhưng chưa rõ là có thêm những kẻ tấn công hay các đồng phạm vẫn còn lẩn trốn ở Paris hay không.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính quyền New York của Mỹ tối qua đã tăng cường an ninh sau khi xảy ra các vụ tấn công liên hoàn vào thường dân ở Paris, nhưng các quan chức thành phố này cho biết sự hiện diện của nhiều cảnh sát hơn trên đường phố chỉ nhằm đề phòng, chứ không phải vì có bất kỳ mối đe dọa nào. Sở Cảnh sát ở New York cho biết các nhân viên từ đơn vị chống khủng bố và các đơn vị đặc biệt khác đã được triển khai tới những nơi du khách hay lui tới, cũng như tới lãnh sự quán Pháp ở Manhattan. New York, nơi từng xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm gần 3.000 người thiệt mạng, được coi là một mục tiêu hàng đầu mà các chiến binh Hồi giáo nhắm tới. Ngọn tháp trên đỉnh tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới đêm qua đã được thắp sáng với các màu xanh, trắng và đỏ là màu của lá cờ Pháp, và trong khi đèn trên tòa nhà Empire State đã được tắt đi. Các vụ tấn công xảy ra tại nhiều địa điểm ở thủ đô Pháp đã làm hơn 120 người thiệt mạng, gần 100 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Sở Cảnh sát New York không cho biết là có bao nhiêu cảnh sát đã được triển khai thêm, cũng như không cho hay là lực lượng này phải đến những nơi cụ thể nào. Thống đốc New York cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tiểu bang này theo dõi sát tình hình ở Paris. Và thưa quý vị, một chiếc điện thoại di động thông minh của Samsung được cho là đã cứu mạng một người đàn ông trong vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân vận động Stade de France ở Paris ngày hôm qua. Người đàn ông tên là Sylvester vừa mới kết thúc một cú điện thoại thì một kẻ khủng bố tự làm nổ tung mình chỉ cách nơi ông đứng vài mét. Đó là một trong hai vụ nổ tự sát và một vụ đánh bom bên ngoài sân vận động quốc gia làm ít nhất 6 người chết. Một mảnh kim loại từ vụ nổ đã bay trúng vào chiếc điện thoại di động của ông và ông Sylvester nói là nếu không có nó thì có lẽ đầu của ông đã nổ tung. Các mảnh kim loại cũng đã bay trúng chân và bụng của ông, nhưng người đàn ông này vẫn may mắn sống sót. Đoạn video phỏng vấn người đàn ông cho thấy chiếc điện thoại màu trắng bị móp ở phía sau và kính trên màn hình phía trước bị nứt và dạn. Sau khi xảy ra vụ nổ đầu tiên, Tổng thống Pháp François Hollande đã được sơ tán khỏi sân vận động. Trước đó, ông đã cùng xem trận đấu giao hữu giữa Đức và Pháp cùng với Bộ trưởng Nội vụ Đức. Trong một đoạn video do người hâm mộ quay được, một cầu thủ Pháp đang sở hữu bóng trong hiệp 1 trận đấu thì có thể nghe thấy một tiếng động lớn vào lúc 9 giờ 17 phút tối giờ địa phương. Khi ấy, các khán giả dường như bối rối về vụ nổ và một số trong số 80.000 cổ động viên thậm chí còn reo hò vì tưởng đó là tiếng pháo hoa. Tin cho hay kẻ khủng bố đầu tiên đã kích thúc nổ trong khi tìm cách vào cửa J của sân vận động, làm ít nhất 3 người hâm mộ thiệt mạng. 2 phút sau thì xảy ra vụ nổ thứ hai. Một trong các quả bom được kích nổ gần một cửa hàng McDonald's ở phía ngoài sân vận động, nơi dự kiến sẽ tổ chức giải vô địch bóng đá châu Âu trong 7 tháng nữa. 3 kẻ tấn công đã tử vong tại sân Stade de France.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ chiến lược. Philippines và Việt Nam dự kiến sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm chiến lược, mở đường cho việc tăng cường hợp tác kinh tế và hàng hải. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose, thỏa thuận có thể sẽ được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Manila vào tuần tới, với sự chứng kiến của Tổng thống Philippines và Chủ tịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông Jose không cho biết thông tin chi tiết. Ông Trương Tấn Sang là một trong hơn 10 nguyên thủ các nước dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Aquino. Tuy Việt Nam và Philippines không công khai nói rằng sự liên minh này là nhắm vào Bắc Kinh, các nhà quan sát cho rằng Hà Nội và Manila đang xích lại gần nhau trong bối cảnh Trung Quốc không kiêng dè tham vọng chiếm Biển Đông. Luật sư Tạ Văn Tài, cựu nhân viên trường luật Đại học Harvard nhận định.
Việt Nam, Philippines này là các nước khác ở Đông Nam Á mà xích lại gần nhau chỉ là để chống cái ông áo hộp là ông Trung Quốc chứ còn ai nữa. Có ai sợ nhau đâu, các nước Đông Nam Á có sợ nhau đâu. Họ chỉ sợ ông áo hộp Trung Quốc thôi. Đối với ngoại giao thì mình cứ làm nhưng mình không nói.
Nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng Việt Nam nâng mối quan hệ với Philippines lên tầm chiến lược là đi đúng hướng. Kế hoạch củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Philippines diễn tiến nhanh chóng trong khoảng một năm trở lại đây. Giữa năm ngoái, khi quan hệ Việt-Trung ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tới Manila và với sự hiện diện của Tổng thống Benigno Aquino, ông đã tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm. Nhà lãnh đạo của Việt Nam còn khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Nhận định về lợi ích của mối quan hệ Hà Nội-Manila, luật sư Tài nói thêm.
Liên minh với một nước ở Đông Nam Á là rất tốt. Hoa Kỳ đó, cái tương quan với Hoa Kỳ đó, nếu mình là đồng minh của một nước, bạn thân của Hoa Kỳ, tức là Hoa Kỳ nó sẽ để ý đến, nó giúp. Và chính Hoa Kỳ nó có khi nó cũng muốn như vậy, một cách gián tiếp hơn là trực tiếp cường quốc Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc. Lối Hoa Kỳ là luôn luôn họ đi những bước chiến lược, nhưng mà họ không muốn giữa các cường quốc là có sự đối đầu trực tiếp qua một đồng minh rất là thân của Hoa Kỳ là Philippines. Thì đấy là cái đường đi Việt Nam nên đi tới, qua đó là đi gần Hoa Kỳ hơn, mà không có vẻ nghênh chiến với Trung Quốc.
Quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn nhấn mạnh tới chính sách 3-0 trong quan hệ với các nước. Năm ngoái, khi phát biểu tại Hội Á Châu ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đứng đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói rằng Việt Nam phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào, nhưng không phải để chống lại nước thứ ba. Trước khi các vị lãnh đạo nhóm họp ở Manila, Philippines, nước chủ nhà tổ chức APEC thông báo không đưa Biển Đông vào nghị trình họp, trong khi Hoa Kỳ nói không loại trừ khả năng họp bên lề. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dự kiến sẽ tham dự hội nghị APEC cùng giới lãnh đạo các nước. Trong khi đó, quan chức ngoại giao Bắc Kinh nói hội nghị thượng đỉnh năm nay không có kế hoạch bàn về Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, học sinh da trắng và gốc châu Á tại Mỹ tiếp tục vượt trội các học sinh da đen và gốc châu Mỹ Latin. Theo như một phúc trình năm 2015 của Bộ Giáo dục đánh giá về thành tựu của các học sinh trên toàn quốc. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Elizabeth Lee và Faisal El-Masri về những nguyên nhân của cách biệt về học vấn vẫn còn tồn tại ở Los Angeles, một trong những thành phố đa dạng nhất tại Mỹ, và một chương trình kèm cặp tại Washington DC giúp các em học kém vươn lên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hai học sinh trung học Robin Joy và Riguel Brim cùng chia sẻ một yếu tố quan trọng giúp các em thành công trong việc học.
Lam Prim nói.
Ever since I can remember, college has never been a choice.
Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã biết đại học không bao giờ là một sự lựa chọn, mà là một điều cần thiết.
Em Choi cho biết.
Cha mẹ tôi luôn luôn nói với tôi khi tôi còn bé là giáo dục là đầu tư về nghề nghiệp của tôi.
Cả hai học sinh này đang theo học trường dự bị sư phạm Harbaugh, một trường hỗ trợ cho các em rất nhiều khi các em về nhà. Tuy nhiên không phải tất cả các trường đều giúp học sinh có được kinh nghiệm này. Giáo viên tiếng Anh Natalie Collier nói nếu học sinh không học được những kỹ năng học vấn căn bản vào lúc các em vào trung học, nhiều em sẽ trở nên mất hứng thú trong việc học. Và đó mới chỉ là một trong nhiều thách thức. Bà Collier nói,
the lack of motivation also comes from outside the environment.
Việc thiếu động cơ thúc đẩy học hành cũng đến từ bên ngoài môi trường. Nếu số đông không chú trọng đến giáo dục thì tôi tin giáo dục sẽ xuống dốc.
Giáo sư Marcelo Suarez Orozco dạy về giáo dục tại trường Đại học California, Los Angeles nói học sinh gốc châu Mỹ Latin và học sinh da đen chịu ảnh hưởng nhiều nhất về những thách thức xã hội kinh tế làm cho các em không thể học giỏi được so với các học sinh da trắng và học sinh gốc châu Á.
Trẻ em gốc châu Mỹ Latin và trẻ em Mỹ gốc châu Phi lại phải theo học tại các trường có sự phân biệt. Các trường này phân biệt về chủng tộc, về giàu nghèo, về ngôn ngữ, về tình trạng pháp lý.
Ông Ken O'Donnell, giám đốc giao tiếp sinh viên trường đại học tiểu bang California, nói tất cả các yếu tố góp phần tạo ra sự chênh lệch về thành tích học tập vẫn tiếp tục tại trường đại học.
Nếu bạn là người đầu tiên trong gia đình bạn theo học đại học, thì đây là một điều bất lợi đối với bạn. Chúng tôi phải làm việc cật lực để giúp các em này tiếp tục học vì mạng lưới hỗ trợ chưa có.
Giáo sư O'Donnell nói sự cách biệt về học lực có thể có tác động lâu dài.
The students who come to us underprepared,
những học sinh đến với chúng tôi không được chuẩn bị sẽ dễ bỏ học và mất nhiều thời gian hơn để tốt nghiệp. Và kết quả là sau khi tốt nghiệp, việc thu nhập, bảo hiểm sức khỏe và tất cả những phúc lợi này thường đi kèm với bằng cấp sẽ bị trì hoãn ít nhất vài năm và có thể việc tốt nghiệp sẽ không xảy ra.
Hiệu trưởng Jean Murata nói tại trường dự bị sư phạm Harbaugh, các giáo sư bắt đầu nói về trường đại học khi học sinh mới vào trung học. Giáo sư cố gắng trang bị cho học sinh và đưa ra một phương pháp cá nhân hóa việc giảng dạy.
Nếu bạn không tìm đến với em học sinh này và chứng tỏ bạn quan tâm tới các em và đưa các em đến đây và tin vào các em, thì làm cho việc này thực sự khó khăn.
Đối với nhiều giáo sư hiện nay, ông Suarez Orozco thuộc trường Đại học California, Los Angeles nói, tiếp xúc với các sinh viên có nghĩa là phải nhạy cảm với văn hóa, ngôn ngữ và những rào cản kinh tế các học sinh này phải đối mặt.
Do đó, cần phải biết rõ sinh viên của các bạn, biết rõ các em từ đâu đến, biết rõ cộng đồng của các em.
Tuy nhiên, những tác động và trách nhiệm bên ngoài lớp học có thể tiếp tục gây nên một khoảng cách về thành quả đạt được trong học vấn giữa những học sinh da đen và học sinh gốc châu Mỹ Latin tại nhiều trường học. Muốn giúp học sinh kém, hãy giao thêm trách nhiệm cho những học sinh này. Nhiều người cho rằng dường như đây là một phương cách gây tai họa về giáo dục. Đưa những em cần cải thiện kỹ năng đọc, viết và giao cho các em kèm cặp cho những học sinh gặp khó khăn trong việc đọc viết. Tuy nhiên, đây chính là ý kiến ở đằng sau một chương trình giáo dục tại thủ đô nước Mỹ. Và chương trình này chứng tỏ là một phương cách đi đến thành công. Theo tường trình của thông tin viên Faiza El Smari, chương trình đã tạo nhiều ích lợi cho tất cả những người có liên quan về học vấn và những mặt khác nữa. Như nhiều thiếu niên khác, em Rico McCard có nhiều việc phải làm sau khi tan học. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các bạn cùng lớp, một trong những việc em làm là kèm cặp cho những học sinh lớp 2 và lớp 3 về đọc và viết tại một trường tiểu học gần đó. Em Rico là một trong khoảng hơn 70 học sinh trung học tham gia một chương trình giáo dục do Rich Incorporated, một tổ chức bất vụ lợi nhằm đào tạo những người đọc tự tin và những nhà lãnh đạo có khả năng trong tương lai. Kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2010, có hơn 500 học sinh trung học và tiểu học tham gia. Bà Lori Pitt, điều hợp viên về sáng tạo và chương trình, nói các thiếu niên được chọn để trở thành người kèm cặp thường cũng là những em gặp nhiều khó khăn trong trường học của các em. Bà Pitt nói,
chúng tôi tin là trao cho các thiếu niên trách nhiệm thực sự giúp các em tạo nên sự thay đổi trong cộng đồng các em và khiến các em tốt hơn vì các em được trao cho trách nhiệm to lớn. Do đó, căn bản ở đây là việc dùng các thiếu niên để giúp thay đổi trong cộng đồng các em và giúp các em tốt hơn.
Đối với các thiếu niên, kết quả thật rõ ràng và tích cực. Bà Pitch cho biết thêm,
hiện nay chúng tôi có một bài trắc nghiệm để trắc nghiệm khả năng đọc của các em vào lúc bắt đầu năm học và cuối năm học. Hầu hết các em phụ trách kèm cặp của chúng tôi đều lên hai hạng mỗi năm.
Em Rico McCard nói,
em gặp nhiều khó khăn trong việc học, ít nhất là trong 4 lớp.
Hiện giờ, việc xếp hạng của em Rico đã được cải thiện và em tự tin hơn.
Em hơi rụt rè trong ngày đầu tiên em đến Reed. Em không nói nhiều trong 2 tuần lễ. Em ngồi một mình trong góc và mọi người nhìn em. Và mỗi khi giáo viên gọi tên em tránh trả lời câu hỏi.
Các nhà giáo dục tại Reed huấn luyện cho các thiếu niên về cách thức kèm cặp. Họ cũng đánh giá về sự tiến bộ của các em. Em Preco nói, việc này giúp em hiểu cách thức giao tiếp với các học sinh trẻ. Em cho biết,
bạn cần phải tự tin, bạn phải có nhiệt tình, bạn phải chứng tỏ cứng rắn, bạn phải chứng tỏ năng lực. Bởi vì đối với học sinh lớp 2 và lớp 3, bạn biết là các em có rất nhiều năng lực. Các em chạy quanh khắp nơi, do đó bạn cần phải đáp ứng được sự nhanh nhẹn của các em. Bạn phải ngồi xuống và nói với các em, vì hầu hết các học sinh lớp 2 và lớp 3 đều thực sự có những ngày làm bài không được hoặc bị thầy cô rầy la. Các em thực sự không muốn làm bài, các em không muốn bị quấy rầy. Điều em làm là nghỉ một phút, hỏi các em là ngày của em hôm nay như thế nào. Em sẽ chơi một trò chơi nhỏ để giúp các em quên đi những gì xảy ra hôm nay.
Trò chơi là một phần quan trọng của chương trình kèm cặp này. Chương trình tạo nên sự khác biệt đối với các em học sinh của bà Judith Miller tại trường tiểu học Penn.
Các em thấy được việc tiếp xúc với các học sinh trung học như thế nào và các em học sinh trung học giao tiếp với nhau như thế nào. Khi các học sinh đưa việc này cho các em nhỏ, thì đây không phải là một tiến trình khác, nhưng là để vui chơi. Học sinh không trực tiếp với người kèm cặp như là các giáo viên trong lớp, do đó các em thấy được cùng một chuẩn mực, nhưng theo một cách khác.
Các thiếu niên kèm cặp được trả tiền do việc làm của các em. Nhưng em Rico đã tham gia chương trình này trong 4 năm, cho biết em tham gia không phải vì tiền.
Điều em làm ở đây là vì các em này. Thành thật mà nói, em đến đây mỗi ngày làm việc với các em nhỏ, đảm bảo là các em vui thích. Em cố hết sức mình. Em làm những gì có thể làm được để giúp các em đó.
Đó là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ chương trình Reach tạo nên sự khác biệt đối với các thiếu niên kèm cặp, cũng như đối với những em được các thiếu niên này giúp đỡ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Bích Thảo ở Na Uy hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Bích Thảo, 48 tuổi, đang sống tại Na Uy. Năm 2014, tôi phát hiện tôi bị bệnh khối u thính giác qua MRI. Do lần đầu vào máy chụp MRI có nhiều âm thanh khác lạ nên tôi rất sợ. Tôi phải bấm máy để ra sớm, sau khi vào máy được 5 phút. Kết quả khối u là 14mm. Tháng 6 năm 2015, tôi chụp kiểm tra khối u với kích thước là 28mm. Khi đó, bệnh viện theo dõi chuyển hồ sơ bệnh án của tôi đến bệnh viện chuyên khoa của Na Uy. Sau 2 tháng, tôi nhận được giấy của bệnh viện nói là họ sẽ lên phác đồ điều trị và mổ theo phương pháp Gamma Knife. Họ gửi tôi vào viện trong vòng 4 tháng, nay chắc còn hơn 1 tháng nữa là hết thời hạn 4 tháng. Có lẽ thời gian đã đến với tôi. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi là tôi phải chuẩn bị thế nào trước khi và trong thời gian sắp tới phẫu thuật. Sau khi xử lý khối u, tôi có khỏe lại liền không? Đầu có bị đau không? Và tác dụng phụ của mổ gamma? Tôi có thể tự lo cho mình sau khi xuất viện không? Mùa đông ở đây rất lạnh, thường là âm 15 độ C. Tôi đi ra ngoài có ảnh hưởng gì không? Xin thành thật cảm ơn đài và bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về phẫu thuật bằng dao gamma. Trước hết, cái từ là dao, gamma, dao có nghĩa là cái con dao để cắt, là knife, gamma knife surgery, hay là stereotactic radio surgery. Thì trong cái từ stereotactic radio surgery thì có nghĩa là phẫu thuật bằng quang tuyến. Theo cái hướng dẫn 3 chiều, stereo có nghĩa là 3 chiều, giống như là chúng ta nghe nhạc stereo, tridimensional. Radio là quang tuyến hay là vô tuyến, và surgery là phẫu thuật. Thì tuy gọi là cái dao, nhưng mà đây không phải là một cái dụng cụ giải phẫu theo lối truyền thống, nghĩa là không có cắt da, cắt xương sọ để có thể tiếp cận, có thể đi vào cái vùng não bộ hay là một cái bộ phận nào đó cần phải phá hủy hay là cắt bỏ. Thì nói về tia gamma, thì tia gamma nó ký hiệu là do cái tiếng Hy Lạp, nó viết chữ G là gamma, là một cái loại bức xạ có tần số cực cao, rất là cao so với những cái bức xạ mà điện từ khác. Thì cái tia gamma nó có cái bước sóng thấp nhất, có nghĩa là cái wavelength của nó rất là ngắn so với cái sóng khác, và cái tần số nó cao nhất. Vì vậy nó mang rất nhiều năng lượng, cái năng lượng mà nó mang theo rất lớn. Và chúng ta dùng cái năng lượng đó để mà làm phẫu thuật. Thì tia gamma nó sinh ra từ cái quá trình phân rã decay, có nghĩa là phân rã từ tiếng Anh gọi là decay, là những cái chất... đồng vị phóng xạ nó phân rã ra, và trong lúc nó phân rã từ một cái tình trạng năng lượng cao nó giảm xuống và nó tiết ra những cái tia gamma, và trong cái trường hợp này chúng ta người ta xài những cái chất gọi là coban 60. Và những cái bình sau đây hiện nay được phẫu thuật bằng tia gamma trong những cái trường hợp được chỉ định. Thứ nhất là những cái u bướu hay là những cái tổn thương não bộ, tumors là cái u bướu, tổn thương là những cái lesions ở trong cái não bộ. Thứ hai là những cái u thần kinh thính giác. U thần kinh thính giác là chúng ta, trường hợp chúng ta bàn ở đây là những cái u nó mọc ở trên cái dây thần kinh thính giác. Những cái trường hợp một cái dây thần kinh số 5 nó bị đau, từ tiếng Anh gọi là trigeminal neuralgia. Trigeminal là cái dây thần kinh số 5. Nó đã làm cho chúng ta đau ở vùng mặt, và do bị một cái u bướu ở trong sọ, ví dụ như một cái u bướu ở trong cái màng bọc cái não gọi là meningioma, nó đè lên trên cái dây thần kinh số 5 và nó làm đau mặt, thì người ta cũng có thể giải quyết cái u đó bằng cái dao gamma. Và trong những cái trường hợp khác, những cái mạch máu nó nối động mạch và tĩnh mạch một cách bất thường với nhau. Bình thường thì cái động mạch nó nằm riêng, cái tĩnh mạch nó nằm riêng và có những cái mao quản nó nối lại, nhưng mà trong một số trường hợp nó có những cái lọn mạch máu nó nằm với nhau và nó kéo, nó làm thông thương giữa hai cái hệ thống động mạch và tĩnh mạch, gọi là arteriovenous malformation, viết tắt là AVM, nó nằm ở trong óc, và trong nó có thể gây những cái trường hợp như những cái người làm động kinh, hay là những cái trường hợp nó vỡ ra, nó chảy máu ở trong óc. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta không có thể dùng phẫu thuật thông thường để tiếp cận những cái u bướu, ví dụ như những cái người, một cái người đó bị cái ung thư phổi và họ có di căn là metastasis của ung thư họ lên trên não bộ, thì chúng ta không có thể mà đi cắt một lúc mà nhiều cái metastasis đó, và người ta dùng cái dao gamma để người ta phá hủy những cái nơi đó ở trong cái não bộ. Hay là những cái tình trạng chung, bệnh nhân quá yếu không có thể phẫu thuật bằng dao kéo được, thì lúc đó người ta cũng có thể dùng tới tia gamma. Thì nói chung là cái tia gamma nó tác dụng lên trên cái DNA. DNA là cái chất liệu di truyền của tế bào, của mọi tế bào. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó tác dụng trên cái DNA của những cái tế bào bất thường của cái u bướu hay là của cái vùng cần phẫu thuật. Và trong những cái vùng bị tác động đó thì nó cái tế bào nó không có nhân lên được, nó không có multiply được. Và cái u bướu nó bị teo lại, và các mạch máu trong cái trường hợp của những cái AVM mà chúng ta nói trên, thì những cái mạch máu sau đó nó tắc nghẽn, và cái phần malformation, AVM malformation đó nó tắc nghẽn và nó teo lại. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi, thì tôi nghĩ là trước khi giải phẫu, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân biết trước những gì có thể xảy ra,
và chuẩn bị như thế nào và những cái biến chứng gì có thể xảy ra, và đó là cái trách nhiệm của cái trung tâm phẫu thuật đó. Và tôi chỉ nói những cái điểm sau đây, chỉ có tính cách thông tin và nói vắn tắt sẽ có 4 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chuẩn bị bệnh nhân, là khi đó người bệnh được gắn vào đầu một cái khung nó giống như một cái lồng như vậy, nó bọc xung quanh cái đầu để cho nó rất là chặt, để không có nhúc nhích, và cái khung bằng titanium. Thì có những cái ốc người ta vặn vào và nó bám chặt lên cái đầu và phải cân thuốc tê cho khỏi đau đớn để làm cho cái cơ sở định vị, để location trong cái công việc người ta định chính xác là cái vị trí của cái u bướu hay là cái vùng cần giải phẫu, nó so sánh với cái đầu, cái vùng xung quanh nó ra như thế nào. Thứ nhì nữa là bệnh nhân được làm MRI hay là CT đầu, thì đó là gọi là imaging, là tạo cái hình ảnh của cái tumor hay là của lesion đó. Điểm thứ ba là các chuyên viên sau đó, những cái chuyên viên gồm bác sĩ chuyên về quang tuyến, một cái chuyên gia về vật lý, về physicist, một cái người physicist, họ sẽ tính toán những cái chi tiết như là cái liều lượng hay là cái vị trí của những cái tia gamma được dùng bao nhiêu, dùng bao lâu trong cái vấn đề phẫu thuật sắp tới. Cái việc này cũng kéo dài khá lâu trong lúc bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và chờ đợi. Và sau đó thì bệnh nhân được đưa vào một cái lồng máy dao gamma, là gamma knife, và được trang mang thêm một cái nón nữa. Cái nón này là từ tiếng Anh ta gọi là cái collimator helmet, là giống như là một cái nón an toàn mà chúng ta lái xe. Thì ở trong đó có nhiều lỗ, và những cái lỗ này nó hướng những cái tia gamma tập trung vào một cái vị trí chính xác, và nó sẽ hội tụ những cái tia gamma này trên u bướu hay là cái vùng thương tích cần giải phẫu. Thì vì thính giả hỏi là trước khi làm phẫu thuật thì bệnh nhân có thể làm cái gì, thì xin nhắc lại cái vấn đề này là của bác sĩ phụ trách cái phẫu thuật đó. Nhưng mà để chúng ta học hỏi thêm về vấn đề này thì chúng ta có thể chuẩn bị những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cho bác sĩ biết là nếu mình bị dị ứng về allergies với những cái chất như là cao su, latex hay là chất iốt, hay là cái thuốc tiêm hay là băng keo, những cái thứ mà người ta có thể dùng cho mình trong lúc mình làm cái phẫu thuật đó. Thứ nhì nữa là cho bác sĩ biết nếu mình bị cái bệnh nào có thể dễ chảy máu. Nếu mình mang trong người những cái máy như là cái máy pacemaker, nó điều tiết nhịp tim, hay là cả những cái implants để giúp mình nghe ở trong lỗ tai, hay là những cái stent thì mình đã từng có ở trong tim để nở cái mạch máu ra, hay là một số người ví dụ như bị tiểu đường thì có những cái máy bơm thuốc tự động để nó bơm thuốc trong người, thì mình có mang những thứ đó trong người mình phải cho người ta biết. Nếu mình có thai hoặc là có thể có thai cũng cần nói cho bệnh nhân, bác sĩ biết. Và thường thường thì người ta cho bệnh nhân nhịn đói 8 giờ trước khi làm phẫu thuật, và có nghĩa là thường sau 12 giờ khuya cái đêm trước thì không có được ăn gì khác. Thường thường bác sĩ vẫn cho người bệnh uống tiếp tục những cái thuốc mà người đó uống thường lệ, như là thuốc huyết áp hay là thuốc tiểu đường. Và một điểm là có thể là cái trung tâm họ giao cho mình một cái thuốc gội đầu đặc biệt để cho mình làm shampoo trước khi cái ngày đó, là vì người ta sẽ có thể cào một số tóc ở trên đầu mình, và người ta sẽ có nơi thì không, và người ta sẽ dùng những ốc người ta siết chặt lại lên cái da đầu có tóc của mình. Và một số nơi thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân trước một số thuốc an thần nào đó trước khi làm phẫu thuật. Thì tuy nhiên mình nên biết là trong lúc làm cái phẫu thuật là trong cái máy mà tia gamma này, thì bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian ở trong máy. Và bệnh nhân liên lạc với chuyên viên ở bên ngoài bằng intercom, và trong lúc đó thì họ luôn luôn họ sẽ nhìn thấy bệnh nhân ở trên cái video. Và nói về cái phẫu thuật thì tuy trường hợp kéo dài có thể thường là chừng một vài phút cho tới 60 phút, nhưng mà cũng có những cái trường hợp có thể kéo dài vài giờ, và thường thường là người ta chỉ làm một buổi đó thôi, một cái session mà thôi, không có làm lại nữa. Và xong thì bệnh nhân được gỡ khung ra khỏi cái đầu mình, cái khung bằng titanium mà chúng ta nói ở trên, và theo dõi trong cái phòng hậu phẫu một thời gian ngắn, và có thể về nhà trong ngày đó, và hoặc là nếu cần nữa thì phải quan sát thêm để trong theo dõi thêm một ngày nữa thì ngày sau đi về. Đó trường hợp ít thôi. Và bệnh nhân theo sau đó, sau khi làm xong thì có thể là bác sĩ sẽ theo dõi bệnh nhân bằng MRI hay là bằng CT scan, coi thử là cái bướu, cái u bướu hay là những cái sang thương ở trên đầu nó teo lại hay là nó như thế nào. Có thể như định kỳ, ví dụ như từng 6 tháng phải làm một MRI, hay là 12 tháng sau 12 tháng làm thêm một lần nữa. Và sau khi hoàn tất phẫu thuật thì sau một thời gian theo dõi ở bệnh viện thì đó bệnh nhân được về nhà trong ngày. Chúng ta nên để ý là phải có một cái người chờ đợi để lái xe mình về nhà, mình không có nên tự lái xe sau khi làm. Và sau đó thì trừ trường hợp bác sĩ dặn trước, bệnh nhân thường nói là cho được sinh hoạt như là bình thường, có nghĩa là trước đó mình làm cái gì thì sau đó mình cũng được làm như vậy, không có bị giới hạn. Và bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ nếu mà mình thấy mình nhức đầu nhiều quá, những cái chỗ người ta gắn cái khung đầu, cái frame, head frame lên đầu mình nó có thể chảy máu, hay là người bệnh có thể chóng mặt, mờ mắt nhiều. Nếu mà mờ mắt nhiều so với là trước khi phẫu thuật, hay là đương nhiên ví dụ như động kinh thì phải cần liên lạc với bác sĩ để theo dõi. Thì một số bác sĩ nói rằng là cái tia gamma nó ảnh hưởng tới cái chất myelin. Thì cái chất myelin là cái chất bọc và che chở những cái dây axon của những cái sợi dây nó đi từ phát xuất từ những cái tế bào thần kinh ở trong não bộ, và nó nối những cái dây thần kinh này với những cái tế bào thần kinh này với nhau. Và do cái ảnh hưởng của cái tác dụng của tia gamma trên những cái chất myelin đó thì có thể có một số bệnh nhân cảm thấy sau khi làm cái thủ thuật này họ thấy rất là mỏi mệt, và sau đó có thể là thấy cái trí nhớ ngắn hạn của họ, trí nhớ ngắn hạn là short-term memory. Short-term memory là cái thứ trí nhớ mình dùng để tính toán, mình sinh hoạt thông thường. Ví dụ như bây giờ mình đang đi cái đường này thì mình quẹo qua cái đường bên kế cận thì mình sẽ nhớ là cái đường trước khi mình quẹo qua tên đường gì. Thì những cái người vừa làm xong có thể là họ hơi đãng trí, họ hay quên về những cái trí nhớ ngắn hạn như vậy, và có thể mình thấy họ hơi quên một chút. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin, và quý vị thính giả cần được bác sĩ khám bệnh cho mọi người và cần theo những cái lời theo dõi của bác sĩ mình trong mọi trường hợp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My Lan has many relatives who cannot make decisions for themselves, from a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year's Day to a major one such as buying a house. They have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết, đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người. Có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.
My Lan, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, Mai Lan, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your Aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thực là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. F-O-R-T-U-N-E. Teller. T-E-L-L-E-R. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Okay, I understand. Yes, Aunt Leanne is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man, and he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Ok, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you. She's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? Ah, tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói, thầy địa lý, bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes, she paid them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine. Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Oh, nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant the tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại, một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The one to charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường. Nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh. There is a 50-50 chance you will say the right thing. Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng, và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì? Luckily, he said, Larry and my cousin would be a good match. They'll be happy and will have many children. Thực may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you. Anh trồng gì thì hái nấy, gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi. I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support. Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, tôi đó. Một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này. Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with the fortune teller to see which color is the best for you, okay? Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop at my land, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, my land?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, my land. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, my land? Ok, boss. Thưa sếp Vân, hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap, nghĩa là gieo gió, gặt bão. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên tiếp tục đề ra mối đe dọa cho người dân của mình và cộng đồng quốc tế. Trong buổi điều trần trước Quốc hội mới đây, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ cho chính sách Bắc Triều Tiên Sung Kim nói, Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm những cam kết và nghĩa vụ quốc tế và tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phương tiện phóng như một ưu tiên chiến lược quốc gia, bất kể việc này gây tổn hại tới phúc lợi của người dân nước họ và trong khi thực hiện những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhắm vào họ. Đáp lại, Hoa Kỳ đã cho Bắc Triều Tiên thấy rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh khỏi sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Vì mục đích đó, Hoa Kỳ đã tăng cường và hiện đại hóa liên minh quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngay cả khi Hoa Kỳ duy trì khả năng răn đe của mình, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gây áp lực chế tài lên chế độ Bắc Triều Tiên. Hồi tháng 7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố những biện pháp chế tài mới và cập nhật danh sách những mục tiêu chế tài trước đây của Bắc Triều Tiên để làm cho việc họ ẩn nấp đằng sau những bí danh và công ty bình phong trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã dẫn đầu những nỗ lực tại Liên Hiệp Quốc để chế tài công ty vận tải biển toàn cầu lớn của Bắc Triều Tiên. Kể từ đó, những chiếc tàu của công ty bị liệt vào danh sách này đã bị từ chối cho cập cảng, bị phế bỏ, bị tịch thu hoặc bị giới hạn trong những hải cảng ở Bắc Triều Tiên. Và công ty vận tải này đã bị mất hợp đồng với nhiều tàu do nước ngoài sở hữu. Tương tự, quan trọng là sự cô lập chính trị của Bắc Triều Tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự đồng thuận rằng Bắc Triều Tiên không thể tham gia đầy đủ trong cộng đồng quốc tế cho đến khi họ tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Hoa Kỳ và những đối tác ngoại giao của mình là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đều đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phi hạt nhân hóa. Đại diện đặc biệt Kim nói, cùng nhau, chúng tôi kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ những hành động có thể gây căng thẳng trong khu vực hoặc đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Thông qua sự răn đe, áp lực và ngoại giao, Hoa Kỳ và các đối tác của mình đang gửi một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng tới Bắc Triều Tiên, rằng họ phải chấm dứt đe dọa các nước láng giềng và tôn trọng các quyền con người của người dân.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công làm hơn 100 người chết ở Paris. Trong một tuyên bố chính thức, tổ chức này nói rằng các chiến binh được trang bị súng máy và mang theo thuốc nổ đã thực hiện các vụ tấn công tại nhiều địa điểm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở trung tâm Paris. Theo Nhà nước Hồi giáo, các vụ tấn công nhằm mục đích cho Pháp thấy rằng nước này vẫn là một mục tiêu hàng đầu nếu Paris vẫn tiếp tục các chính sách hiện thời. Tuyên bố nhận trách nhiệm được đăng trên mạng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Pháp và được phổ biến bởi các ủng hộ viên của tổ chức khủng bố này. Các tay súng và những kẻ đánh bom tự sát đã làm ít nhất 127 người chết trong các vụ tấn công tối qua ở Paris. Tuyên bố của Nhà nước Hồi giáo không cho biết quốc tịch cũng như những kẻ tấn công, nhưng các hãng thông tấn dẫn lời các quan chức cảnh sát Pháp cho biết một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể của một trong những kẻ đánh bom tự sát nhắm vào sân vận động quốc gia của Pháp. Nhà nước Hồi giáo ngày hôm nay cũng đã công bố một đoạn video không rõ ngày tháng, đe dọa tấn công Pháp nếu các vụ đánh bom nhắm vào các chiến binh của tổ chức này vẫn tiếp diễn. Không rõ địa điểm của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo trong video, cũng như khó có thể xác định ngày quay đoạn phim đó, nhưng thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Đoạn video cho thấy một nhóm chiến binh dường như là công dân Pháp đã đốt hộ chiếu. Các chiến binh nước ngoài gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria được coi là hết sức nguy hiểm vì việc họ có hộ chiếu phương Tây giúp họ tới các nước Tây phương sống mà có thể không bị phát hiện. Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay tuyên bố rằng các vụ tấn công ở Paris là một hành động chiến tranh được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hoạch định ở nước ngoài và nhận được sự trợ giúp từ bên trong nước Pháp. Đối mặt với chiến tranh, đất nước phải có hành động phù hợp, ông Hollande nói, nhưng không giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì. Tổng thống Pháp cho biết ông sẽ phát biểu tại phiên họp bất thường của Quốc hội vào thứ Hai tuần tới và tuyên bố nước Pháp sẽ để tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Các vụ tấn công nhắm vào một sân vận động và phòng hòa nhạc, quán cà phê và nhà hàng ở quận Đông và Bắc Paris là một hành động chiến tranh của nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Pháp nói thêm, tất cả các biện pháp để bảo vệ đồng bào và lãnh thổ của chúng ta đang được tiến hành trong khuôn khổ của tình trạng khẩn cấp. Nhà nước Hồi giáo ngày hôm nay đã công bố một đoạn video không rõ ngày tháng kêu gọi người Hồi giáo tấn công nước Pháp. Một địa điểm xảy ra vụ tấn công nằm cách văn phòng trước đây của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, một mục tiêu tấn công đẫm máu của các tay súng Hồi giáo hồi tháng Giêng chỉ vài trăm mét. Các nhân chứng tại phòng hòa nhạc cho biết họ nghe thấy các tay súng hô những khẩu hiệu lên án vai trò của Pháp ở Syria. Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp sau các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người chết tại nhiều địa điểm ở Paris. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào nước Pháp kể từ Thế chiến thứ hai là hành động mới nhất cho thấy bản chất dã man của chủ nghĩa khủng bố và là một thách thức mới đối với nhân loại. Trong khi đó, Thủ tướng Đức thì nói rằng vụ tấn công vào tự do này không chỉ nhắm vào Paris mà còn nhắm vào tất cả chúng ta. Tổng thống Mỹ Barack Obama thì nói sự việc xảy ra ở Paris là nỗ lực kinh hoàng của khủng bố nhằm tấn công những thường dân vô tội. Phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng, ông Obama nói rằng những gì xảy ra ở thủ đô của nước Pháp là điều đau lòng và là một sự tấn công vào nhân loại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lên án các vụ tấn công khủng bố hèn hạ ở Paris. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc dẫn lời ông Ban bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền Paris sẽ làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để nhanh chóng đưa các thủ phạm ra trước công lý. Và tin cuối, thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam ở Paris đã kêu gọi người Việt bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp trong khi chưa có thông tin về nạn nhân người Việt. Cơ quan ngoại giao này cũng cung cấp hai đường dây nóng để người Việt liên hệ nếu cần giúp đỡ hay có thông tin về nạn nhân là công dân Việt Nam. Quan chức Đại sứ quán Việt Nam dẫn lời cơ quan xử lý khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch cũng như những nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam ở Paris làm việc với các cơ quan chức năng ở địa phương để tìm hiểu thông tin liên quan đến công dân Việt Nam ở những khu vực xảy ra vụ tấn công. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Paris nói riêng và Pháp nói chung đã kêu gọi mọi người cẩn thận khi ra đường. Và trên Facebook, nhiều người Việt Nam ở Pháp đã sử dụng ứng dụng Safety Check để báo cho người thân và bạn bè biết rằng mình an toàn. Trong khi đó, nhiều người khác đã thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này trải qua.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.